Thành ra là cái tâm thể của chúng ta đó thì là nó bất biến, cái tính thật của nó là vẫn không bao giờ bị mất, giống như hoa sen vậy. Còn cái dụng của nó thì tùy duyên. Do vậy cho nên là chúng ta thí nghiệm coi là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn nó quay cuồng chúng ta trong một ngày, nhưng mà rồi có những cái giờ phút mà các vị thanh tịnh được đó chứ, nó qua cái cơn đó rồi, giống như người ta gọi là hết mưa rồi thì trời lại sáng đó. Qua cơn giông bão, giông tố bão bùng rồi thì trời lại sáng. Là vì cái bầu trời tâm xanh bất diệt kia nó vẫn lúc nào nó cũng hiện hữu mà. Còn cái mà mây đến mây đi là cái hiện tượng tự nhiên. Tâm ta cũng vậy, dù là sống trong vọng tâm có những lúc đau khổ ghê gớm, qua những cái biến dạng của nó là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là tham, sân, là si, là mạng, là nghi, vân vân. Nhưng mà rồi có những cái lúc mà các vị sẽ thấy nó trong lành, mát mẻ, nó thư thái. Cái đó là cái tính bất biến của Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình. Học đạo Phật phải để ý cái đó cực kỹ. Thể ví như nước, còn cái dụng của nó ví như bọt, như bông bóng, như sóng mòi. Sóng mòi bọt bông bóng nhìn sai muôn khác, nhưng mà cái điều kiện, tức là cái duyên mà nó khuấy động hết thì tất cả là một. Là một, một cái gì? Một cái thể nước lặng trong. Đó là thêm cái ví dụ nữa. Giống như sóng mòi bong bóng bọt lao sao nổi chìm ẩn hiện, đó là hiện tượng tùy duyên, là do có gió hay không có gió, do có tàu chạy hay không có tàu chạy. Còn tất cả cái duyên mà nó hết rồi, nó ngưng rồi, thì cái mặt nước nó phẳng lặng, nó trong, nó phẳng lặng. Chúng sinh mê muội thì tùy nghiệp duyên trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái chữ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi này á, các vị mà học thường thường là các vị nghĩ rằng nó trôi lăn từ đời này qua đời khác. Khi mình lên trên trời xanh mình ở trên, khi mình trôi lăn xuống dưới địa ngục ở dưới lòng đất, khi mình làm con trâu con bò gọi là trôi lăn trong súc sanh cái gì. Nói vậy là cạn lắm, không cần nói vậy đâu. Nói vậy là nói cạn đó, nói chiều ý của chúng sinh mà nói. Chứ còn ngay bây giờ đây nè, trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Cái lúc mà các vị cái tâm an lành bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà tương đối có hạnh phúc, đó là các vị đang trôi lăn, đang sống trong nhân đạo khỏi người. Còn lỡ nó có một cái điều kiện, một cái duyên nào mà khắc nghiệt, nó làm cho các vị đau khổ bực bội kinh hồn mà có thể chết đi được, mà có người chết thiệt, thì đó là lúc đó là trôi lăn ở trong địa ngục đó. Tôi lăn vậy đó chứ, tôi lăn trong sáu nẻo mà. Rồi cái cơn địa ngục đó rồi là có, hoặc là bạn bè, hoặc là có thiện hữu chứng thức lại động viên, rồi nhắc nhở, rồi an ủi, rồi hóa giải, rồi các vị ngồi đi. Mà nếu mà ngồi cho tới ngồi mát mẻ trong tâm hồn thì các vị tôi lăn lên cái cõi trời. Tức là thôi bây giờ ta chẳng nói nữa, ông muốn đi đâu mà ông đi, bà muốn làm gì đó là bà làm. Tôi thì bây giờ đây cuộc đời này nó cũng mong manh lắm, phải không? Có giữ ông cũng giữ không được. Mà còn cái tấm của bà như vậy thì có nói gì thì nữa bà cũng vậy à. Thôi thì là mình nhớ lời của Phật dạy, cuộc đời này là vậy, không có ai có bằng lòng được. Chỉ có bằng lòng là cái người mà hiểu dục tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái người mà ít muốn và biết đủ và là an phận trong cái cảnh đạm bạc thôi sơ mà lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì người đó mới có an lành thôi. Ngoài ra hình như Phật nói quá đúng đi, tôi thì ông muốn làm gì làm, bà muốn nhảy nhót gì là bà nhảy. Thế thì nó đem lại cái sự bình an, nghĩa là cái tâm hồn mình có thể là trôi lăn lên cõi trời đó, cõi trời thiệt đó, sống y như là cõi trời vậy đó. Thôi ông đi đâu đâu ông đi, nhưng mà ông đem tiền về đủ mà mình xây sở trong gia đình vậy được rồi, mình tu tâm dưỡng tánh ha, ta để vậy. Chứ còn ổng hả, ổng làm ổng lên chức được là ổng ổng không còn nhớ những cái mà cái kỷ niệm mà ngọt bùi hồi cơ cực với nhau, mà sách ta gọi là tào kham chi thê bất khả hạ đường, ổng quên rồi, thôi kệ ổng, ta đại để vậy. Thì ngược lại về bên bà cũng vậy, có những bà thì cũng có tấm lệ cách khác, chỉ còn có một cách là mình phải xây về nội tâm, bằng không nó đưa mình nó trôi lăn dài dài. Còn nếu mà thấy ông làm như vậy mà bực bội mà mình không học Phật thì mình muốn thêm vài thằng sau lưng theo một vài thằng con nữa không, để đi kiếm vài đứa nào mà dám mình vũ khí ông xé xác. Thế thì là lúc mình đã tôi đang vào cõi gọi là Atula. Mà nếu mà làm mà lỡ tay mà nó quá mạnh chết người ta đó, án mạng thì nó trôi lăn vào trong địa địa ngục, nó vô tù tội, nó ở thì còn gì nữa thú vị đó. Cái trôi lăn là vậy đó, cái đó mới là học chính xác của đạo Phật. Còn cái vụ mà chờ sợ cái trôi lăn qua đời sau, từ là lúc sau làm con trâu con bò, lúc sau là ở vào cái địa ngục âm u với lòng đất, cái đó học vậy là chưa có sâu đâu. Thầy học tôi gọi là nhất tâm cụ thẩm pháp, giới trong một tâm ta có 10 cõi, là địa ngục có trong tâm ta nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè, người nè, Atula nè, trời nè, thanh văn nè, duyên giác nè, Bồ Tát và Phật. Ta muốn sống tâm nào là tùy ta, ta muốn ở cõi nào là do cái khả năng chuyển hóa tiền não vô minh của ta. Cái chữ đó đó mới là sâu sắc. Tại mấy lúc trước là tôi cũng nói qua vậy, cái đợt này thì cũng biết là mình còn nói được cái gì nữa, cho nên kỳ này thì tôi đi chậm để tôi nói cho nó rõ. Tại là chúng sanh mê muội thì tùy nghiệp duyên mà trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi. Trong một ngày chúng ta có thể trôi lăn liên tục, y như là cái quả bóng vậy, đá qua bên góc, bên này bên mặt, qua trái rồi đi lên rồi đi xuống, trở tới trở lui, nghĩa là nó trôi lăn như là cái quả bóng mà người ta đá mà sân nhập động, cái đá qua đá lại đá liên tục. Mà cái người mà có tánh niệm á thì là nó ít có trôi lăn. Ví dụ như mình giữ được cái thái độ trầm tĩnh của một người bình thường trong gia đình thì coi như là nó tạm ngừng ở những cái nhân đạo ở cõi người, bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc của mọi người, nó không có bị trôi lăn. Còn không kéo là nó trôi lăn trong một ngày, trôi lăn sao nẻo mà nó đi mấy lần như vậy. Nhưng nếu giác ngộ thì là Như Lai Phật. Mê muội thì nó là trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi một ngày không biết bao nhiêu lần. Còn nếu giác ngộ thì ta là Như Lai, ta là Phật, thì tâm ta đủ có cõi Phật ở trong tâm ta. Đó là cái lúc trở về cái bản vị bất biến của mình. Còn cái mà nó trôi lăn đó là tùy duyên đó. Tùy cái duyên, tức là cái tùy nó cái điều kiện, cái hoàn cảnh bên ngoài mà nó làm cho ta bị trôi lăn, tâm tưởng của ta bị trôi lăn. Trôi lăn đây là tâm tưởng bị trôi lăn, mới đáng ghê sợ. Do vậy cúng dường chư Phật nhiều đời, cúng dường chư Phật thật đông, có nghĩa là ta phải muôn đời, ta phải cung cấp, ta phải dưỡng nuôi cái giác tánh tròn đầy màu nhiệm tùy duyên bất biến của ta một cách thường xuyên liên tục ở mọi chốn mọi nơi mọi hoàn cảnh trong đời sống của ta. Do vậy cho nên cúng Phật cái kiểu này đó là ta đi chơi ngoài ruộng ngoài đồng dưới sông đi thuyền ngồi dưới gốc cây làm việc ở trong nhà đều là cúng dường Phật được hết. Đây là một sự thật mà Đức Phật của chúng ta đã từng cúng dường chư Phật mười phương để rồi ngài được thành Phật đó. Chứ ngài đi theo ngài có đem tiền của gì đâu. Đức Phật của chúng ta đi xuất gia đâu có đem tiền của gì để mua miếng ngon vật lạ gì mà cúng chư Phật mười phương. Có cây nhang thơm nào đâu, chẳng có cái bàn thờ gì á. Cho nên là các Phật tử đấy, cái nhà của ta nếu nó có điều kiện tốt thì ta làm cái bàn thờ trang nghiêm cũng là tốt thôi. Còn ví dụ như cái nhà của chúng ta mà nó không có được rộng rãi thì ta làm bàn thờ đơn sơ, một tấm hình Phật treo trên cái vách cũng được, để ta nhìn Phật mà ta biết ta là cái người đệ tử mạnh, ta thường đi học Phật, ta xem kinh, ta nghe kinh, rồi ta cúng dường Phật cái kiểu như nói này nè, đó là đi đâu cũng cúng được hết, mà cúng không cần phải tốn tiền tốn bạc, cúng như vậy thì cúng nhiều Phật được chứ. Cho nên cái đoạn này để mà đọc, để mà thực hành. Khởi một niệm lành là cúng dường một Phật, thể hiện một hành động của thân, của miệng, của ý, có cái tính cách lợi lạc chúng sinh, vị tha vô ngã, có cái chất liệu giải thoát giác ngộ, là cúng dường Phật đó. Đó, cúng dường như thế là ở đâu cũng có Phật để cho ta cúng dường, và muốn cúng dường bao nhiêu cũng có đủ số Phật để chứng minh lòng thành kính của ta, không hề sai. Các vị thử tưởng tượng lại coi, đức hổn sư của chúng ta hồi đó cúng Phật nào, bằng tiền của, bằng cái gì, mua cái ngon món ngon vật quý nào, không ngại có làm cái đó. Nhưng mà ngài cúng dường chư Phật trong mười phương rồi ngài mới thành Phật được đó chứ. Cúng dường chư Phật nhiều như là cái số vi trần của 50 thế giới hay là 100.000 muôn ức thế giới rồi mới thành Phật đó. Là cái kiểu cúng dường này. Đó là cái điều kiện để thành Phật đó. Bậc hữu học, vô học, trong cái nhóm 2.000 người làm việc ấy, tất cả Phật tử chúng ta cũng có thể thực hiện sự cúng dường như vậy, và kết quả đảm bảo như nhau, chứ phát là đảm bảo như nhau. Bởi vì cúng dường như vậy nghĩa là mình bồi dưỡng cái giác tánh của mình, cái tâm niệm tỉnh thức của mình, giác ngộ liên tục, thì cái quả nó sẽ là giải thoát giác ngộ thôi. Chứ cúng dường Phật bên ngoại cảnh mà mong đem lại cái giác ngộ giải thoát cho nội tâm thì làm sao có được cái việc đó. Chúng ta đi cúng dường ở bên ngoài đó, đi tất cả chỗ này chỗ kia chỗ nọ đó, núi này rừng nọ đó, tượng có này cốt kia đó, làm ra cúng dường Phật ngoại cảnh, cúng dường Phật ngoại cảnh. Mà cúng dường Phật ngoại cảnh rồi mà về mà hy vọng, nghĩa là những cái bực bội trong nhà này mà mình đừng còn đau khổ, là các vị nghĩ thế nào, làm sao mà được? Những cái sự bực bội trong nhà này nó phát xuất từ cái tham vọng, hoặc của mình, hoặc của chồng, hoặc của vợ, hoặc của con cái. Thế thì cái này là chỉ có là mình phải lấy cái trí tuệ mà mình nhận thức cái chân lý rồi mình hóa giải nó thôi. Chứ con cái ở trong nhà, tôi mới nghe đây có một cái tờ báo nào đây nè, một cái hiện tượng kỳ cục. Một thằng con đâu 20 tuổi gì đó, cái bà này á, chồng chết để lại hai ba đứa con, có thằng con trai mà 20 tuổi, 21 tuổi gì đó, mà nó xin tiền bà mấy ngàn đồng mà bà không có, rồi nó đâm cho bà một cây củi trên đầu, ngã ra cái nó đâm luôn cả hàng mấy chục nhát dao. Thế thì làng sớm người ta tới, người ta bắt cái cậu này, người ta đem giam rồi tới chừng một năm sau đó là mới đem ra xử. Thì cái bà này đó nghe nói rằng là cái khi mà đi nằm nhà thương mà băng bó không chết là về cái là thương con ghê gớm, cái đi thăm nuôi liền, và thăm nuôi liền tới một năm sau bà ra xử nghe là bà ấy lại nói rằng con không có tội gì hết, mà tội là do bà ấy không à, do gì nuôi con không được châu đáo cho nên là nó mới vậy, chứ nói là con hiếu, con ngoan, con thảo. Thè ơi, tôi nghe cái này tôi hết ý. Bà xử thằng đó 20 năm rồi bà xỉu lên xỉu xuống, bà thương con quá chừng. Cho nên cái kỳ lạ, cái lòng thương của mẹ kỳ lạ tôi hết nói nổi rồi. Nghe chuyện thiệt là kỳ lạ, lòng thương vậy đâu có đúng chỗ, học thật đâu đàng hoàng đó. Con thì con, mẹ thì mẹ. Bây giờ nếu như mẹ mà nó còn làm vậy, rồi cái cậu này nếu mà vài bữa nữa nó nổi giận lên rồi nó làm tùm lum tè lê bao nhiêu người bên ngoài nữa thì sao? Thì phải cho, để cho mình dạy không được nó không ngoan thì xã hội dạy nó cho nó ngoan. Chứ chuyện đó mà nếu mà đem ra mình như vậy là nghe nó ai cũng thấy nó ngộ ngộ mà nó là lạ, mà xung quanh người ta nghe nói người ta không chịu, không ai chịu hết. Tại nại mà ta cũng không chịu, mà mọi người cũng không chịu. Là vì con mẹ thì cục vậy, phải để cho nó có cơ hội nó ăn năn chứ. Nhưng mà cái đó cũng khó nói lắm. Nó có những cái nghi tế thầm kín ở đâu trong đó mà nói được cái nghiệp trước nặng nề đời này qua đời khác trong đó mà nói được. Chứ cái đó thiệt là kỳ. Mà cái đó là trong đạo Phật ta gọi là cái tâm ái. Cái tâm ái chứ không phải tâm từ bi. Tâm từ bi của Phật là thương tất cả, mà không có phải thương những cái mà nó sai trái với cái đạo lý, không có thương được. Còn thương như vậy là nó thuộc về ái kiến, nó không có trí tuệ. Do vậy mà Đức Di Đà ngồi á, ở giữa là Phật A Di Đà, một bên thì Đại Bi Quán Thế Âm là tiêu biểu cho lòng thương. Lòng thương lớn là lòng thương vĩ đại, là lòng thương bao dung mà. Nhưng mà một bên đây là phải có Đại Thế Chí. Đại Thế Chí là trí tuệ. Đại Thế Chí là vô biên quan trí thân, tức là toàn thân đều là một khối trí tuệ rực rỡ để mà hỗ trợ qua cái đại bi Quan Thế Âm. Đại Bi Quan Thế Âm mà thương mà không có chân lý, là dùng cái trí này để mà bồi bổ vô, để cho nhắc nhở cho đừng có mê muội, đừng có tình cảm bằng cái ái tâm như vậy. Thương vậy không phải đúng với đạo Phật được, không thành Phật được. Thành cái bi nó phải có trí. Còn trí mà nếu mà trí mà quá căng thẳng á, thì nó lại thành ra cái người ác đức bất nhân. Do vậy cho nên là phải có bi để giảm chế. À, thế đó là tuy là ba thờ ba người, nhưng mà kỳ thật là muốn thành ông Phật Di Đà này là phải vận dụng bi và trí cho nó cân bằng, cho nó đúng điều liều lượng của nó thì mới được. Cũng giống như ta chế một cái viên thuốc vậy đó, nghĩa là trong đó nó bao nhiêu vitamin A là bao nhiêu, vitamin C bao nhiêu, B gì đó, cái liều lượng nó phải đúng cân thân, thì cái viên thuốc đó nó đem lại cái sự dinh dưỡng, cái sự bổ ích, sự trị bệnh cho người ta. Mà nếu mà một thứ nào mà nó quá nhiều, ta uống vô nó sinh ra cái tác dụng phụ nguy hiểm lắm. Cho vậy mà một bên là đại bi, một bên là đại trí, phải có quân bình nhau mới thành Phật A Di Đà được. Thì nó có những cái thương mà của thế gian đó mà nghe nó bất bình thường với cái nhìn, với cái nghe của Phật. Chú lại xử rồi cái bà thương con của bà chết xỉu 20 năm tù đó, gì đó. Có những cái cơ hội để nếu mà nó biết tu hành là nó cũng thành Phật được đó chứ. Thật vậy á, nếu mà biết tu hành thì 20 năm tù cũng thành Phật được. Giờ thì người ta đưa ra mình làm công tác đó bà, nói vậy chứ tù chứ mẹ nó, khi mà đã có án người ta đưa đi gọi là lao động cải tạo đó. Thế thì là mình đi đốn tre rồi mình đi trồng rẫy, mình làm gì đó mà mình làm tốt thì nó cũng thành ra như tu hành ra 20 năm rồi cũng giác ngộ được hả? Thật sự vậy đó. Nhưng mà cái đó là tôi nghe nói thôi chứ tôi chưa có đó, mình chưa biết rồi. Ai có biết rồi sửa lại cho tôi không biết. Chứ tôi nghe nói vậy đó. Chưa có kêu án thì là ở giam là hơi cực, nhưng mà kêu án rồi ta đưa đi cải tạo lao động hết, rồi cũng lên rừng, rồi cũng đốn cây, rồi hoặc là cũng trồng rẫy, rồi cũng đào mương, đào hầm, rồi làm cái kia nọ nói thế. Chứ còn cúng dường Phật ngoại cảnh mà mong đem lại giác ngộ giải thoát nội tâm thì làm sao có được việc đó. Nói lại nữa, theo giáo lý của nhà Phật thì không có một ông Phật nào có quyền ban cho tất cả, ban cho bất cứ ai về cái quả vị giải thoát giác ngộ, quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác gì hết. Mà mọi người phải học và hành theo
nhà bác học thì mới có khả năng và có ngày trở thành nhà bác học. Còn như lại lực như cung cấp bát vàng vật dụng cho nhà bác học để cầu xin cho được bác học, điều đó không phải là việc của người trí làm. Nó cũng giống y như vậy. Muốn làm nhà bác học là phải học giống như nhà bác học đã học. Muốn làm ăn gia đình khá giả thì phải siêng năng cần cù như những người khá giả người ta đã từng siêng năng cần cù. Muốn có giải thoát giác ngộ thì phải đoạn từ kiến tư hoặc, đoạn từ trần sa hoặc, vô minh hoặc như là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật đã từng làm. Chứ còn mình đi cúng mà mình gian xin không thì không được. Để ý cái chỗ đó đó. Do vậy mà trong cái băng mà gọi là những vài lời mộc bạch đó tôi nghe tôi bằng lòng. Tôi thấy là người ta hiểu được tôi. Nghĩa là có một số nghe không chịu được, nhưng mà không phải ai cũng không chịu được, mà có ngược lại dùng cái từ đa số. Nhưng mà tôi không biết là có đa số hay không, nhưng mà ta dùng cái từ đa số là Phật tử thấy lợi ích. Cho nên bây giờ đây chúng tôi mới trích ra từng đoạn như là theo cái chúng tôi cho cái đề tài để mà cống hiến cho các vị nào mà không có cái điều kiện mà thâu một lần 200-300 cô văn thì nó có được thấm nhuần những cái từng đề tài một. Tuy nhiên nó dặn dò nghe cái này là phải để ý, phải có cái khả năng, có nghị lực và phải khách quan, chứ mà dùng chủ quan là nghe là có thể bực bội, có thể nó động tới cái tình cảm, cái gọi là kiến thủ kiến. Kiến thủ là bảo thủ ý kiến của mình từ trước tới giờ đó, nghe khó chịu. Thành ra cái người mà viết cái lời đó là coi như là có hiểu được cái bụng tôi một phần. Học và hành là hai yếu tố không thể thiếu của một người tu Phật. Học ví như đôi mắt mà hành ví như đôi chân. Chân khỏe có thể đi xa, đi bền, nhưng nếu mắt tối thì khó đạt mục tiêu muốn đến. Ngược lại mắt sáng thấy suốt rộng xa, nhưng không đi thì cái đích muốn đến không bao giờ thành tựu. Đây là nói về Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thờ Phật Thích Ca thì bên đây có đại trí Tam Thù, bên đây có đại hành Hổ Hiền. Điều đó cũng nói lên rằng là muốn thành Phật Thích Ca thì phải sử dụng đại trí và đại hành. Phải tri cho thật rõ ràng, nắm vững nhận thức vững về chân lý và phải thực hành theo cái chân lý đó mới thành ra Phật Thích Ca. Giống như ông Phật Di Đà, muốn thành ông Phật Di Đà, muốn có được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức thì phải sử dụng lòng đại bi, và đại bi này kèm hãm của nó là bằng đại trí. Mà đại trí này sợ nó quá khắc nghiệt, nó quá can, nó quá cứng thì đem đại bi mà chế quá thì thành Phật được A Di Đà, thành được Phật A Di Đà. Cho nên niệm là niệm vậy đó. Cũng như là các vị nào mà coi cái chuyện Tây Du đó, người ta giải thích nghĩa là tuy là đường tăng đi tính kinh á là 4 thầy trò, con ngựa đó là 5 thầy trò. Kỳ thật là để nói lên cái việc là của một người một, nghĩa là muốn thành đạo, muốn gặp được Phật là phải như vậy đó. Muốn đi con đường giác ngộ giải thoát là nói vậy. Trên con đường đi đó có những cái anh chàng lôi kéo trì trệ, tham sắc, tham dục, tham ăn, nó lôi kéo lại như cái anh Bác Giới. Đấy, Bác Giới là Bác Giới cũng ở trong đường tăng mà thôi. Để nói lên rằng trên đường ấy anh đi tìm Phật là anh phải làm sao anh chinh phục được cái tính ham ăn nè, háo sắc nè. Rồi háo sắc gì mà là người ta gả con cho một đứa, nó thôi má à, em nào cũng được hết. Mà mấy em nó chạy nó trốn, nó cứ nó rỉ 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 chạy trốn thôi, má cũng được mà. Trời Phật ơi, má đi má với con đi cũng được. Mà Bồ Tát đã biết cái cậu này nó vậy, cho nên phải dùng cái chuyện đó để mình đi cái tâm háo sắc của anh Tư Bát Giác. Mà Tư Bát Giác là một bộ phận ở trong đường tăng đó.
anh phải thánh cho được anh này, chế độ phục, chinh phục cho được
cái tâm đó, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham sắc dục.
Còn cái tâm của anh Satan nó cũng tức là có được thanh ra.
Nó là một cái biểu hiện về cái mặt mà không có mấy sáng suốt.
Nó trong việc đành động, nó lầu khờ,
nhưng mà cũng phải là sao chuyển quá nó.
Cái lầu khờ đó, cái đành động đó, cái ù lì đó, nó là một cái tích y, nó trì trệ anh đó.
Trên đường giải thoát giác ngộ, anh phải chế ngự cho phục,
anh chinh phục cho được cái đó. Anh phải lôi kéo nó đi cho được gặp Phật, thì anh mới có thể thành Phật được. Rồi còn cái anh khỉ kia cũng vậy. Anh khỉ này là bác cá vệ huynh, nhất cá suy, độc hữu, nhất cá tối lưu lưu. Cái anh này là cái anh tâm viên mà. Tâm viên là cái tâm anh như hưởng vậy đó. Anh rất là thông minh,
nhưng mà cái lợi của anh cũng rất là dữ. Nhưng mà coi chừng anh không khéo là anh đụng đâu là anh đọc chết đó. À, nó tư hữu cho trí mà. Trí mà trí bén nhạy ha. Thế thì là đọc chết dữ lắm.
Chắc bao nhiêu là yêu quái mà làm cho đường tăng là phải đuổi bỏ, phải đau khổ. Nhưng mà cái anh này là nhờ anh ngộ không, anh đạt tới cái trình độ ngộ không, cho nên anh đọc
thật ra anh đọc trên lập toàn là đọc yêu không, chứ không phải là anh đọc người thường. Là vì anh ngộ được cái bát nhã chân không, anh có cái trí tuệ nó đi tới cái đỉnh cao rồi.
Mà trên đường thành Phật phải sử dụng cái trí tuệ này mới đi được.
Không có cái trí tuệ như thế là anh không đi được đâu. Ma quái nó chướng ngại, là nó làm chướng ngại trên đường anh không đi được. Thế là bốn thầy trò chứ kỳ thật là một. Ở trong đó là con ngựa, tâm thì tâm viên mà, ý thì ý mà, cũng phải có con ngựa. Con ngựa đó cũng tức là của mình nè. Phải có cái tâm ý thánh thiện, nó chở mình đi thì mới được. Cho nên là con ngựa đó là của thái tử, người ta thái tử ở Long Cung ấy. Mà cũng phải do sự con ngựa đó, phải do cái sự điều khiển của Bồ Tát mà khuyến quá đi thì mới được đó. Thế thì là nó có nhiều mặt vậy. Trên đường tu hành của mình phải có nhiều mặt như vậy, mà mình phải chế ngự cho được, phải chinh phục cho được, phải khắc phục cho được. Và trên đường đi như vậy gộp lại năm cái tính chất mà nó trì trệ có, nó bén nhạy có, nó giúp ích có, mà nó làm cho rắc rối cũng có, nhưng mà phải vượt qua cho kỳ được. Và trên đường mà đi tìm cái giác ngộ giải thoát đó, anh phải chịu cái khổ nạn rất là dữ, phải chịu khổ nạn rất dữ mà phải vượt qua cho được thì mới được thấy Phật. Thế thì 81 lần cái nạn đó mà. Này là để nói lên là từ cái tâm phàm phu này mà đi tìm tới cái chỗ mà để tỉnh thức giác ngộ chân lý là bao nhiêu là sự cực khổ, sự khó khăn, sự phấn đấu ghê gớm lắm mới vượt qua được. Để là cái vũ ký là người ta nói lên cái đó. Thành ra là Phật Di Đà cũng vậy, mà Phật Thích Ca cũng vậy. Thích Ca là tri hành phải học nhất. Do vậy mà các vị mà lễ Phật mà có cái bức tượng mà 1000 tay 1000 mắt, các vị đừng có tưởng đâu cái ông đó ghê gớm lắm rồi lại một cách như là chân thành rồi cầu nguyện cái ông đó, không có phải. Cái tượng Phật đó là mỗi một cánh tay là có một con mắt ở trong này nè. Ai mà cái con người như kỳ cục vậy, con người mà cả 1000 cánh tay vậy thì nó còn quá hơn cái chân chân nè. Cái chân chân đâu có được tròn giáp vòng hết trơn, mỗi cái chỗ vậy là cái gai, mà còn đến tới chân còn chưa chắc là đủ 1000 cái gai. Thế là một con người mà như là tay tắt người như vậy còn hơn cái chân. Mà đây ta gọi là thiên thủ thiên nhãn, 1000 cái tay và 1000 con mắt đó. Có nghĩa là cái người mà muốn thành được cái đạo quả đó là cần phải thấy được thiệt nhiều, tức là phải tri thấy đây, tức là hiểu biết, phải học hỏi, phải nhận thức, phải tỉnh thức, phải giác ngộ chân lý bằng cái nhận thức sáng suốt như là con mắt đã mở đàng hoàng, lúc nào cũng mở cũng tỉnh thức. Thế là cái con mắt là 1000 mắt là tri, còn 1000 cái cánh tay là hành, cánh tay để mà làm công việc.
mà cánh tay để làm công việc mà con mắt ở trong cái bàn tay, nghĩa là tê và hành, nghĩa là nó coi như nó đồng bộ tê là hành, hành là tê, à, biết là làm là ở trong cái biết tu học tu để tu, cái tu đó là tu do cái tiếp thu của học, nghĩa là tê và hành. Tê mà không hành thì giống như có mắt mà không có chân. Hành, hành là đi, là tu. Tu hay đi mà không có con mắt thì cái tu đó là tu mù. Đi mà không có mắt là đi không tới mục đích được. Do vậy mà trong cái đạo Phật của ta nó có những cái biểu trưng về cái triết lý rất là nhiều, mà chúng ta không có điều kiện để triển khai giáo lý, làm cho cái Phật giáo bị bình dân quá. Bình dân quá thật ra nó cái người bình dân đó mà người ta hiểu sai, người ta gửi gắm tâm hồn ở trong cái tư tưởng thiêng liêng của thần thánh, của những cái vô hình, nó thật là sai lạc đạo Phật, sai lạc giáo lý, nó làm cho mất cái công dụng mà quý báu đẹp đẽ của đạo Phật. Còn ví dụ như là nó có những cái này mà tôi cũng không muốn dám nói, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng phải nói. Ví dụ như là mình lại Phật buổi tối nè, mình lại Phật là ngủ Đại Sơn hả, Đại Trí Văn Thù hả, rồi Nga Mi Sơn, mình Đại Hạnh Phổ Hiền vậy đó. Hồi nhỏ tôi mới vào chùa, tôi đọc, tôi nghe lại mấy cái đó thích lắm. Nhưng mà bây giờ không nhầm vậy đó. Cái đó là cái chuyện miếng núi ở Trung Quốc đây nè, rồi mấy cái ông tiền bối đó họ cảm tình với cái núi nào thì họ nói là cái ông Bồ Tát ở trên cái núi đó, à, ông Bồ Tát ở núi đó, rồi họ gọi là Bồ Tát có hiện thân. Cái Bồ Tát có hiện thân đi nữa, thật sự Bồ Tát mà nếu mà vì lễ chúng sanh là ta lấy tên khác cũng làm lễ thôi, cần gì phải nói cái ông đó là cái ông Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, ông hiện thân đó mới được. Thành ra cái đó là nó có ẩn chứa một cái cách, nghĩa là về cái tôn giáo nó không được trong sáng lắm đâu, thân gì là không được. Ví dụ như Phú Lô Na mà đã từng làm pháp sư chính thức Đức Phật, đâu có phải là dứt khoát phải tên Phú Lô Na đâu, tên gì cũng được, miễn là lợi lạc chúng sinh thôi à. Thì nếu như Đại Hạnh Phổ Hiền thì chuyện gì mà phải gọi là ứng thân, cũng như là Di Lặc mà gọi là ứng thân đó mà. Đối với tôi không cần. Nếu ông Bồ Tát đó mà có cái đức, cái hạnh, cái đạo giống như là Phật Di Lặc, thế thì ông đó tên gì đi nữa cũng là cái hạnh, cái đạo đức đó lợi lạc cho chúng sinh. Còn cái ý niệm mà anh em thấy cái ông mà mập mà cái bụng bư mà ngồi ngửa ra mà gọi là Di Lặc là đối với tôi cái đó không chấp nhận. Nhưng mà Phật tử của chúng ta là còn cái đó chứ, mà thấy ông nào mà bư con mà bụng chì bì vậy không, mặt có triều vậy đó, bằng áo Phật ngực ra thì ngồi đưa cái đúng ra Di Lặc nha, nói cái đó đâu có được, nói đó là tội nghiệp lắm, tin cái sắc tướng, nhìn cái sắc diện mà đánh giá mà nói đó là Bồ Tát là Phật là sai. Kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dựa trên cái sắc thân của Phật Thích Ca, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó mà nói là Như Lai, Phật nói là các ông chưa nhìn thấy được Phật. Phật không phải ở trong cái tướng tốt mà trong những cái sắc diện đẹp đẽ đó, dựa vào những cái âm thanh thuyết pháp giỏi mà các ông gọi là Như Lai đó, các ông cũng nhìn chưa biết được Như Lai là gì. Mà cái chất của Như Lai là cái chất thanh tịnh, cái chất tỉnh thức giác ngộ giải thoát, cái chất đó nó còn tồn tại trong vô thủy dĩ chí vô chung. Các ông sống bằng cái tánh đó, tức là như Lục Bộ Huệ Năng nói đó, các ông phải thấy được cái tánh giác, tức là ông em được thấy được Phật. Cái ông mới thấy được cái tính chất của giả pháp, tức là không hề có một cái từ ngôn từ nào trong đó. Ví dụ như là bây giờ các ông thấy cái hoa này mà gọi là hoa hương, là các ông đã biến cái sở chấp rồi, nó mất đi cái tính chất chánh pháp của nó, là cái tính mà ngay thẳng và trung thật của nó. Cho nên cái chỉ chánh này, chỉ ngay thẳng đó. Cái mình nghe Đức Phật nói ông A Nan lúc đầu đó, nếu mà ông mà muốn phát cái tâm vô thượng bồ đề là Như Lai nói cho ông biết, mười phương chư Phật mà sẽ biết thành vô thượng bồ đề là do cái tâm ngay thẳng mà ra. Mà cái tâm ngay thẳng là gì? Đây nè, cái hoa này mà mình gọi là hoa hương là mất cái tâm ngay thẳng rồi. Đưa như vậy đó, cái hoa này mình gọi là hoa gì đây, hoa cúc, là mất cái tâm ngay thẳng rồi. Hoa này mình gọi là cái mâu, mất ngay thẳng rồi. Này là lá này gọi là lá măng tây gì đó, cũng mất cái tâm ngay thẳng rồi. Bởi vì tất cả cái đó đều là biến kế sở chấp, là do người ta, một dân tộc nào đó đồng ý với nhau mà gọi cho nó cái tên, mà kỳ thật cái tên đó không phải là nó. Cái chánh của nó là nhất thiết chi pháp tùng bổn nhĩ lai ly văn tự tốt ly ngôn thiết tướng ly tâm duyên tướng tất cánh bình đẳng. Có nhân kinh như xa rời danh nghĩa và xa rời ngôn ngữ văn tự, nghĩ ngợi không tới. Thành ra là cái chỗ này là sâu sắc đó, sâu sắc đó. Đây gọi là hoa hồng là mất đi cái tấm ngay thẳng, bởi vì nó không phải là hoa hồng mà mình gọi nó là hoa hồng, chứ nó không phải là hoa hồng, nó là vậy đó. Thậm chí mình gọi nó là hoa chứ nó cũng không phải là hoa, nó là vậy đó. Và cái này mình gọi nó là lá chứ nó cũng không nói nó là lá, nó là vậy đó. Vậy đó có nghĩa là như thị, như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, nó là vậy đó. Cho nên tất cả cái chuyện này mình học Phật rồi là mình thấy tất cả đều nói là chơi, nói là nói chơi, ta gọi là phổ vị thế giới tất đàng. Tất cả mọi người hiểu như vậy thì mình cũng nương với họ mà mình nói như vậy, mình ơi như vậy, mình hử như vậy, chứ kỳ thật không có cái gì là đúng hết. Chân lý thì không có, những cái mà hiểu biết thông thường này đều là mất đi cái tính chánh pháp đó. Chánh pháp tức là cái pháp đó là nó là bản chất, nó là chánh. Nó không có xấu, cũng như nó không có đẹp. Mà mình nói rằng nó là cái hoa này lợi quý, đẹp, là mất đi cái tính chánh của nó rồi. Cho nên tôi nói về các Phật tử đi, có những cái con sâu nó đẹp vô cùng, con sâu mang cầu chim nó đẹp vô cùng, bằng chân ngón tay vậy nè, dài cỡ chừng 6-7 phân tay, mà màu sắc trong đó nhiều màu, nhiều sắc nó đẹp vô cùng. Thế thì các vị nói cái đó ai làm cho nó, và nó phước báo gì? Ai làm cho nó như vậy, ai tặng cho nó như vậy? Đâu có. Nó là nhân như vậy, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Nó không hề nói nó đẹp, tất cả màu sắc đó không hề đẹp trong cái vũ trụ này, mà mình cho là đẹp là mất đi cái tính, cái chân lý chất của nó. Chỗ đó là chỗ sâu lắm. Như đây mà hết à, thôi là coi như là hết cái chương này. Nói luôn á thì là người ta thâu băng là không đủ băng. Nói thêm vài câu nữa nè. Phật cùng ông A Nan đồng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác ở thời Phật không vương. Nhưng Phật thì chú trọng hành, cho nên Phật đã thành Phật. Còn ông A Nan chuyên về học rộng đa văn, cho nên giờ đây hãy còn hộ trì pháp Phật và được Phật rõ ký. Như vậy nghĩa là Phật vừa tri mà vừa hành. Còn ông A Nan thì chỉ hành tri mà không để tới hành. Thấy rõ rệt chưa? Mà phải tri và hành đồng bộ với nhau, hợp nhất thì mới thành Phật được. Nó rất là rõ ràng như thế. Còn ông A Nan sẽ cần bậc hiểu là sơn hải huệ tự tại, nói rõ cái đạo lý gieo hạt gì thì thu hoạch cái quả ấy. Sơn hải huệ nghĩa là cái trí tuệ nó cao vút như núi, mà nó rộng mênh mang, nó sâu thẳm như biển, là vì tích lũy cái đa văn trong vô số đời kiếp rồi. Tức là cái nhân như vậy nó ra cái quả như vậy. gia gì thu hoạch thành ấy. Là Phật tử chúng ta hãy chứng chắn mà nghĩ suy, nghĩ suy những vấn đề mà chúng ta học hôm nay. Vậy là hết cái phẩm thứ 9 là thọ học vô học nhân ký. Và xin nhắc lại là nghĩ hai cái chữ nhật. Nghĩ hai chữ nhật, nhớ vậy thôi. Chữ nhật 12 và chữ nhật 19 tháng 7 âm lịch. Nghĩ hai chữ nhật.
Ngài về đây đêm qua bắt diệp kêu trồng trên giường hoa xinh diệp ngài về đây.